Nga mới nói như vậy. Thì nói như vậy là để nếu mà mình theo, nếu mà mình nghe tin và theo Đức Phật thì mình sẽ dùng cái lý đó, dùng cái sự thật đó để mình tu. Thì lúc đó, lúc bây giờ mình không tin, mình muốn lý sự, lý luận gì đó thì không biết. Nếu mình tin, mình nhận, mình tin theo Phật thì mình sẽ dùng cái chân lý mình tu. Thì khi mình tu như vậy là mình tu như thế nào? Nó mới thành niệm, mới thành quán. Mình mới đem, thí dụ mình mới đem cái không có tôi đó, mình mới đặt vào cái thân này. Thế cái tâm của mình á, cái tâm của mình á, nó nhìn. Nó không cần phải có mắt, tự cái tâm trong tâm của mình á, nó nhìn, nó trụ, nó giữ nó lại ở nơi cái thân này. Rồi cái tâm đó nó mới đem cái mà vô ngã đó, nó đem cái lý vô ngã đó, nó hoạt động trong tâm, nó hoạt động. Cái thân này là vô ngã, thân này là vô ngã. Đó là cái lối ở trong đạo Phật mình thấy nó đi như vậy, mới thành quán niệm sau này. Nhưng trước hết thì cái chỗ mà chúng ta không ngờ đến là mình không có ngã. Thì cái điều này nó rất ư là một cái trong nó khó. Mà nó khó ở cái điểm là còn tỷ người ấy, thì cả tỷ người đều nói là có ngã. Mà giờ nó, nếu nó tăng lên 1.000 tỷ người ấy, thì 1.000 tỷ người cũng nói là có ngã. À chỉ có Đức Phật nói vô ngã. Thành ra chúng ta bị khó. Bởi vì chúng ta quay sang cha mẹ, anh em, bạn bè gì ai cũng nói tôi hết. Và mình cũng nói tôi, mọi người cũng nói tôi. Không có một cái vô ngã, mình có đồng minh nào hết ngoài trừ Đức Phật thôi. Thành ra nó đâm ra là nó khó tu, khó nhìn, khó nhận, khó đủ hết. Thành ra nếu mình là một người có duyên với đạo Phật thì mình về mình cứ soi gương, mình bảo sao mà mi kỳ cục quá vậy. Mi không giống mọi người. Thực sự nói như vậy. Bởi vì đạo Phật nó không giống như cái lý lẽ thông thường của con người cảm nhận. Mà mình lại có một cái duyên mình theo, mình tin. Thì mình có một cái gốc rễ kỳ kỳ nào đó. Chứ mình không có giống như mọi người. Nhưng càng phát triển thì mình mới thấy là nó càng khác lạ. Bây giờ nó còn lại hai cái là thân với tâm thôi, ngã không có nữa. Nhưng mình lại không ngờ một điều nữa. Cái thân thì không nói rồi. Do bởi vì mình thấy nó, mọi người đều thấy nó, cho nên nó chắc có rồi lắm. Mà thấy qua một thời gian dài nữa. Thấy đến mức độ mà từ lúc có tóc đến lúc cạo tóc mà người ta vẫn nói nó là mình thường. Người ta không có bảo người khác. Thì mình cảm thấy là dựa trên cái thân này á, mình là một cái gì chắc lắm. Nhưng cái tâm của mình nó do cái chấp tôi đó, thì lắm lúc đó, nó lại thấy là cái tâm á, thứ nhất là có một cái tôi đó lờn vờn ở đâu á. Mà lâu lâu nó chụp lấy cái thân này mà nó ở đâu đó, nó không phải nằm thân này nữa, nó nằm sau các cái mắt, cái tai, mũi, lưỡi của mình đó. Đó, thứ nhất thì mình thấy nó cũng thuộc về tâm. Điều thứ hai nữa đó, cái tâm của mình nó chất chứa rất nhiều ưu tư, lo âu, suy xét, mong cầu này nọ. Nó không ngớt hoạt động. Cho nên mình nói là cái gì với cái tâm là chắc lắm. Mình đôi khi mình còn cảm thấy cái tâm thức của mình nó chắc thật hơn cái thân của mình nữa. Đó là một điều không ngờ. Đức Phật nói rằng là tâm mình nó giống như cái gì? Đức Phật kêu nó là khỉ, kêu nó là vượn, kêu nó là ngựa. Vì vượn. Tại sao kêu là con khỉ, con vượn? Tại vì mỗi lần nó đong đưa, nó đu, nhất là cái lúc nó đu từ cành cây khác, nhất là con vượn đó. Nó chụp rất lẹ. Khi nó buông cái tay này ra thì cái tay kia nó phải bắt liền. Không thôi nó rớt. Thành ra nó liên tục. Mình không thấy nó rớt. Mình thấy nó cứ ở trên cây vậy đó. Nhưng mà thực ra là do cái sự liên tục. Liên tục từ cành này sang cành kia mà nó chụp liền như vậy. Cái tay này bỏng cái là tay kia chụp. Tay này bỏng cái tay kia chụp. Nó cứ vậy đó. Cho nên cái tâm của mình nó buông cái này ra là nó chụp cái khác, nó buông cái này ra là nó chụp cái khác, làm cho nó như là nó có mặt ở đó. Thế mình tưởng nó là có thật ghê lắm. Đó là cái điều mình không ngờ. Điều thứ hai là nói tại sao nó như ngựa. Ngựa đây không phải là hư hỏng đâu, nhưng mình thường nói cái đồ ngựa, không phải ngựa đó. Mà ngựa nó là, cái chữ ngựa này là nó chạy. Khi mình ngồi trong nhà, mình hé cái cửa ra đó, tại vì thời xưa là cái chạy lẹ là con ngựa. Khi con ngựa nó chạy vụt qua một cái đó, mình nhìn một cái vụt cái là mất liền. Thành ra cái tâm thức của mình đó, nó qua mau lẹ như vậy đó, nó khởi lên một pháp cái là nó phải khởi tiếp cái pháp khác. Cái, nó mới thành sự suy nghĩ được, mà nó thành ra một cái gì như là cảm thấy có, luôn luôn nó bám, và luôn luôn nó vụt qua như vậy. Cho nên mới nói là tâm viên ý mã. Viên là con vượn, mã là con ngựa. Tâm với ý của mình như con vượn với con ngựa, gọi là tâm viên ý mã. Và Đức Phật kết luận là người ta bị một cái hiểu lầm. Đức Phật nói như vậy. Nếu mà mình cho là thân này là có đó, thì nó còn đồng ý, bởi vì mình còn thấy nó trong khoảng một thời gian. Nhưng mình cho tâm này là có đó, Đức Phật đó, hoàn toàn là sai lầm. Tâm này mà không có cái chỗ bám của nó đó, là không thấy nó đâu nữa hết. Thành ra tâm của mình nó động hơn cái thân của mình rất nhiều. Cái thân của mình coi vậy mà ù lì, cái tâm nó động ghê lắm, cái thân mới chịu nhúc nhích theo. Còn tâm nó không ngơi một giây phút nào, hễ nó có mặt đó là nó đang còn chuyển từ cái này sang cái khác. Nó chuyển, nó chụp như vậy đó. Luôn luôn nó phải có một cái đối tượng, luôn luôn nó phải có một cái gì nó bám vào vậy. Cho nên đó là cái mà mình không ngờ. Tại sao mình phải nói điều này? Bởi vì có nói mình mới hiểu cái cách tu trong đạo Phật. Thì nó bám á, cái tâm nó bám, nó có nhiều cách bám. Bữa trước mình nghe, một là nó bám theo cái cảnh trước mặt, tức là cái cảnh hiện đang có. Là nó muốn bám các cái cảnh đó, nó phải mượn qua các cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt nó nhìn một cái vật đang có, cái tâm nó bám theo đó. Thế mình nhìn và cái đồng hồ đẹp ghê, hay bó bông thiệt là đẹp này nọ. Cái tâm mình nó mới chạy, nó mới chụp vào bó bông, nó mới chụp. Nhưng mà trong khi nó chụp vào bó bông đó, hay cái đồng hồ đó, thì lúc bây giờ đó, ở bên trong nó, và luôn luôn bên trong nó, nó có cái chỗ bám khác. Chỗ bám khác là những cái kinh nghiệm nó đã trải qua, những cái ký ức nó nhớ, nó đã qua mà nó giữ lại ở trong tâm. Nó lấy đó là những ý nghĩa, những hình ảnh nó bám. Từ nhỏ đến lớn, lúc mà nhỏ nói bập bẹ rồi đó, người xung quanh mới dạy mình, dạy chữ này, chữ cha, chữ mẹ, chữ gì đó, nó bám vào đó. Nó bám, nó giữ lại ở bên trong đó. Nó giữ bên trong nó, và luôn luôn nó giữ bên trong, cho nên luôn luôn nó cảm thấy nó có mặt. Nếu nó xả hết những cái đó ra thì tự nhiên nó không thấy nó có mặt. Nhưng bỗng một hôm nào mình ngủ, mình thức dậy, mà nếu mà ai có cái cách nào mà vét hết đi tất cả những cái nhớ của mình đi đó, mình thức dậy một cái đó, mình thấy mình hoàn toàn là người đầu tiên ra đời. Đây là cái giây phút mà mình ra đời, chứ mình không có biết là mình có nghĩa là cái gì nữa. Cái tâm nó trống như vậy. Và cái tâm nó là tâm trống, nhưng mà nó vẫn bám vào những cái cảnh đang có diễn ra. Nhưng mà nó không còn nhớ cái này là cái gì nữa. Nó không nhớ đây gọi là cái bàn nữa. Nó không biết nó là cái gì nữa. Nhưng mà do nó có cái cảnh và nó có cái thân này, cho nên nó ở trong cái trạng thái vậy. Nếu mà không có cái thân này, mất cái thân này á, nó không có bám được vào cái cảnh xung quanh nữa đó, thì là coi như là nó chuyển đi một chỗ khác, tức là chết. Nó không còn trụ lại được đâu nữa. Bởi vì không có cái gì cho nó bám được nữa. Thành ra cái tâm mà mình cảm thấy như là nó có thực đó, là mình